Chương trình Pháp luật và đời sống.
Mời quý vị và các bạn cùng đón nghe chương trình Pháp luật và đời sống của Đài Truyền thanh Truyền hình thành phố Thái Nguyên. Những nội dung sau sẽ có trong chương trình hôm nay.
Đội Cảnh sát Kinh tế Công an thành phố Thái Nguyên bắt và thu giữ gần 10 kg pháo nổ đang vận chuyển đi tiêu thụ.
Công an huyện Định Hóa vừa bắt giữ 3 đối tượng trong vụ án giết người cướp của xảy ra vào ngày 9 tháng 10 tại xóm Tân Vinh, xã Trung Lương, huyện Định Hóa.
Xét xử lưu động 3 vụ án hình sự về tội mua bán, tàng trữ trái phép chất ma túy và trộm cắp tài sản.
Người điều khiển phương tiện khi tham gia giao thông nhiều khi quên hoặc không bật tắt đèn xi nhan và thói quen này đã vi phạm quy định về an toàn giao thông.
Trong mục tìm hiểu pháp luật, quý vị và các bạn theo dõi nội dung tiếp theo của Nghị định số 38 ngày 25 tháng 4 năm 2012 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật An toàn thực phẩm. Sau đây là nội dung chi tiết.
Chiều ngày 9 tháng 12, Đội Cảnh sát Kinh tế Công an thành phố Thái Nguyên đã tiến hành mở niêm phong cân trọng lượng số pháo nổ thu giữ được của đối tượng Nguyễn Văn Sâm, sinh năm 1997, nơi đăng ký hộ khẩu thường trú, xóm Trung Tâm, xã Kha Sơn, huyện Phú Bình, tỉnh Thái Nguyên. Trước đó, vào hồi 13 giờ 30 phút ngày 2 tháng 12 năm 2016, Đội Cảnh sát Kinh tế Công an thành phố Thái Nguyên bắt quả tang đối tượng Nguyễn Văn Sâm có hành vi vận chuyển, buôn bán hàng cấm là pháo nổ. Tăng vật thu giữ gồm 6 bánh pháo tép, 30 quả pháo trứng có hình cù, tổng trọng lượng tăng vật thu giữ được 4,2 kg. Qua đấu tranh, đối tượng Sâm khai nhận số pháo trên là của Sâm đang vận chuyển đi tiêu thụ cho một số người không quen biết. Đối tượng Sâm còn cất giấu pháo tại nơi ở là xóm Trung Tâm, xã Kha Sơn, huyện Phú Bình, tỉnh Thái Nguyên. Cơ quan cảnh sát điều tra Công an thành phố Thái Nguyên đã tiến hành khám xét khẩn cấp nơi ở của Nguyễn Văn Sâm, thu giữ thêm 2 hộp pháo giàn, mỗi hộp 36 quả, 4 bánh pháo tép, 5 quả pháo trứng có hình cù, 616 vật dạng hình que có chiều dài 3 cm pháo diêm. Tổng trọng lượng thu được khi khám xét là 5,7 kg. Tổng trọng lượng thu được trong quá trình bắt quả tang và khám xét là 9,9 kg pháo các loại. Được biết, từ ngày 19 tháng 11 đến nay, Công an thành phố Thái Nguyên đã bắt 3 vụ vận chuyển, buôn bán pháo nổ, thu giữ trên 51 kg.
Ngày 10 tháng 10, Công an huyện Định Hóa đã bắt giữ 3 đối tượng trong vụ án giết người cướp của xảy ra vào ngày 9 tháng 10 tại xóm Tân Vinh, xã Trung Lương, huyện Định Hóa. Theo thông tin từ cơ quan điều tra, vào hồi 22 giờ đêm ngày 9 tháng 10, anh Lê Văn Bình, sinh năm 1985, làm nghề lái xe dịch vụ, trú tại xóm Trung Kiên, xã Trung Hội, huyện Định Hóa, nhận được điện thoại của khách hàng đề nghị đến khu vực dốc Hành, xóm Tân Vinh, xã Trung Lương để đón khách. Sau đó, anh Bình điều khiển chiếc xe ô tô hiệu Fortuner loại 7 chỗ ngồi, mang biển kiểm soát 20A-16045 đến địa điểm nói trên thì gặp một thanh niên đang đứng đợi. Thanh niên này lên xe rồi bảo anh Bình chờ người nhà ra để đưa đến bệnh viện. Lợi dụng lúc anh Bình không chú ý, thanh niên này bất ngờ rút dao đâm nhiều nhát vào đầu, cổ và tay anh Bình. Hai bên giằng co nhau một lúc thì anh Bình đạp được cửa xe ô tô xông ra ngoài rồi chạy đến một nhà dân kêu cứu. Sau đó anh Bình được đưa đi cấp cứu trong tình trạng bị thương nghiêm trọng, mất nhiều máu. Ngay khi nhận được tin báo về vụ việc trên, Công an huyện đã thành lập tổ công tác đến hiện trường để điều tra tiến hành xác minh, làm rõ các đối tượng gây án. Đến 12 giờ 30 phút ngày 10 tháng 10, lực lượng chức năng đã bắt được 3 đối tượng tình nghi là Nguyễn Duy Trường, sinh năm 1996, trú tại xóm Nà Kiếm, xã Nghĩa Tá, huyện Chợ Đồn, tỉnh Bắc Cạn. Nguyễn Quang Tuân, sinh năm 1995, trú tại xóm Văn Lương, xã Trung Lương, huyện Định Hóa. Mai Thanh Điệp, sinh năm 1995, trú tại Làng Hà, xã Trung Hội, huyện Định Hóa. Hiện Công an huyện đang hoàn tất các thủ tục để tiến hành xử lý vụ án theo quy định của pháp luật.
Ngày 9 tháng 12, tại Ủy ban Nhân dân xã Thịnh Đức, Tòa án Nhân dân thành phố Thái Nguyên đã tổ chức phiên xét xử lưu động 3 vụ án hình sự về tội mua bán trái phép chất ma túy và trộm cắp tài sản. Vụ án thứ nhất, trong hai ngày 13 và 14 tháng 9 năm 2016, tại nhà riêng của Nguyễn Thị Thành, sinh năm 1971, ở xóm Đồng Tâm, xã Đồng Bẩm, thành phố Thái Nguyên, Thành đã nhiều lần bán heroin cho người nghiện khác để kiếm lời. Vào hồi 9 giờ ngày 14 tháng 9, cơ quan cảnh sát điều tra Công an thành phố Thái Nguyên đã tiến hành khám xét khẩn cấp nơi ở của Thành và thu giữ 0,438 gram heroin. Vụ án thứ hai, vào khoảng 15 giờ ngày 11 tháng 9 năm 2016, tại khu vực tổ 28 phường Phú Xá, thành phố Thái Nguyên, Vũ Viết Hùng, sinh năm 1955, trú tại tổ 13 phường Trung Thành, đang có hành vi tàng trữ 3,73 gam heroin với mục đích sử dụng cho bản thân thì bị phát hiện, bắt quả tang và thu giữ vật chứng. Vụ án thứ 3, vào hồi 11 giờ 30 phút ngày 4 tháng 10 năm 2016, tại siêu thị Quang Trung, tổ 10, phường Quang Trung, đối tượng Lê Quang Khiêm, sinh năm 1974, trú tại xóm Trại, xã Nhã Lộng, huyện Phú Bình, đã thực hiện hành vi trộm cắp 3 ống sắt tròn, 3 thanh sắt dạng hình vuông có tổng trọng lượng là 22 kg, trị giá khoảng 132.000 đồng. Hiện số tài sản trên đã được thu hồi và trả lại cho người bị hại là anh Lê Văn Tường. Số tài sản do Khiêm chiếm đoạt tuy có giá trị không lớn, nhưng trước đó Khiêm đã bị xử phạt vi phạm hành chính về hành vi chiếm đoạt, nên hành vi của Khiêm đã cấu thành tội phạm hình sự. Căn cứ vào bản cáo trạng và lời khai của bị cáo trước tòa, Tòa án Nhân dân thành phố Thái Nguyên đã tuyên phạt Nguyễn Thị Thành 8 năm tù giam, Vũ Viết Hùng 48 tháng tù giam về tội tàng trữ trái phép chất ma túy, Lê Quang Khiêm 18 tháng tù giam về tội trộm cắp tài sản.
Tìm hiểu luật giao thông cùng bạn.
Tìm hiểu luật giao thông cùng bạn.
Thưa quý vị và các bạn, người điều khiển phương tiện khi tham gia giao thông thường có thói quen quên, bật hoặc tắt xi nhan, và thói quen này vô tình gây nên lỗi vi phạm quy định về an toàn giao thông. Không những vậy còn gây hiểu nhầm, khó chịu cho những người cùng tham gia giao thông khác trên đường. Vậy, bật tắt xi nhan thế nào mới an toàn và đúng luật? Chúng ta cùng tìm hiểu trong mục này ngày hôm nay.
Điều 15 Luật Giao thông Đường bộ 2008 có quy định như sau. Khi muốn chuyển hướng, người điều khiển phương tiện phải giảm tốc độ và có tín hiệu báo hướng rẽ. Trong khi chuyển hướng, người lái xe, người điều khiển xe máy chuyên dùng phải nhường quyền đi trước cho người đi bộ, người đi xe đạp đang đi trên phần đường dành riêng cho họ. Nhường đường cho các xe đi ngược chiều và chỉ cho xe chuyển hướng khi quan sát thấy không gây trở ngại hoặc nguy hiểm cho người và phương tiện khác. Quy định về báo đèn tín hiệu khi rẽ hướng nêu trên chính là việc bật xi nhan. Nhưng sử dụng đèn xi nhan như thế nào mới an toàn và đúng luật? Theo quy định của pháp luật, những trường hợp phải bật đèn xi nhan: chuyển làn đường, rẽ phải, rẽ trái, quay đầu, vượt xe khác, cho xe chuyển bánh từ vị trí đậu hoặc chạy vào sát vỉa hè để dừng, đậu xe. Ngoài ra còn có những trường hợp nên bật đèn xi nhan để đảm bảo an toàn cho bản thân và giúp việc lưu thông trên đường thuận tiện hơn như sau. Khi đi qua vòng xuyến, về cơ bản theo nguyên tắc vào trái, ra phải, nghĩa là khi vào vòng xuyến thì xi nhan trái, khi ra khỏi thì xi nhan phải. Khi đi theo đường cong, người điều khiển phương tiện giao thông cô theo đường cong, không phải ngã rẽ, chuyển hướng, chuyển làn thì vẫn xem là đang đi trên một đoạn đường thẳng theo một hướng, không hề gây nguy hiểm cho người tham gia giao thông phía sau hoặc chiều ngược lại thì không bắt buộc bật đèn tín hiệu. Khi lùi theo đường cong, ví dụ như lùi vào ngõ, phải bật tín hiệu như khi tiến, vì lúc đó muốn chuyển hướng xe. Đi qua ngã ba chữ Y, nếu có biển báo ngã rẽ thì bật đèn tín hiệu như bình thường. Nếu không có biển báo mà đi thẳng theo nhánh bên phải, từ chân chữ Y lên thì không cần xi nhan. Hiện nay chưa có quy định cụ thể về khoảng cách bao xa trước khi cho xe chuyển hướng thì được phép bật đèn xi nhan. Việc này đã gây ra nhiều bất cập trong thực tiễn áp dụng. Có rất nhiều người bật hoặc tắt xi nhan quá sớm, quá muộn, thường bị cảnh sát giao thông bắt lỗi xử phạt. Người bị xử phạt lỗi đèn xi nhan thì không đồng tình là mình vi phạm. Bật hoặc tắt xi nhan không hợp lý thì gây hiểu lầm giữa những người tham gia giao thông với nhau, thậm chí có thể gây nên tai nạn giao thông. Thông thường để đảm bảo an toàn cho người điều khiển phương tiện và người tham gia giao thông khác thì đối với xe gắn máy, cách chỗ rẽ tầm 10 đến 15 mét thì sẽ bắt đầu bật xi nhan. Đối với xe ô tô thì khoảng cách này ở tầm 30 mét, sau khoảng 5 đến 10 mét thì tắt xi nhan. Với lỗi vi phạm về đèn xi nhan, Nghị định 46/2016/NĐ-CP quy định về mức phạt như sau. Với ô tô và các loại xe tương tự ô tô, phạt tiền từ 300.000 đồng đến 400.000 đồng với người điều khiển xe thực hiện một trong các hành vi chuyển làn đường không đúng nơi cho phép hoặc không có tín hiệu báo trước. Phạt tiền từ 600.000 đồng đến 800.000 đồng đối với người điều khiển xe thực hiện một trong các hành vi chuyển hướng, không giảm tốc độ hoặc không có tín hiệu báo hướng rẽ, trừ trường hợp điều khiển xe đi theo hướng cong của đoạn đường bộ ở nơi đường không giao nhau cùng mức. Phạt tiền từ 800.000 đồng đến 1.200.000 đồng đối với người điều khiển xe chuyển làn đường không đúng nơi cho phép hoặc không có tín hiệu báo trước khi chạy trên đường cao tốc. Đối với xe mô tô, xe gắn máy, kể cả xe máy điện, các loại xe tương tự, phạt tiền từ 80.000 đồng đến 100.000 đồng đối với người điều khiển xe thực hiện một trong các hành vi chuyển làn đường không đúng nơi được phép hoặc không có tín hiệu báo trước. phạt tiền từ 300.000 đồng đến 400.000 đồng đối với một trong các hành vi chuyển hướng, không giảm tốc độ hoặc không có tín hiệu báo hướng rẽ, trừ trường hợp điều khiển xe đi theo hướng cong của đoạn đường bộ ở nơi đường không giao nhau cùng mức.
Dòng sông đầy quê em, sông trắng hay sông lũ, nóng kén vàng như lũ, tròn vành một góc trời.
Dòng sông đà quê anh, đã dựng hình dựng thác, nước reo thành điệu nhạc, nguồn than trắng vô biên.
Dòng sông quê,
dòng sông quê anh,
sóng xanh như mắt trẻ, sao sóng nhau đến thế.
Tiếng mưa như tiếng tầm ăn,
tiếng mưa như tiếng tầm ăn.
Sông cho anh làm thơ về sức gầm của sóng, về tầm cao chiều rộng những thiết kế công trình.
Dòng sông quê,
dòng sông quê anh,
dòng sông yêu thương, dòng chúng đôi ta.
Sông đà quê anh đã dựng hình dựng thác, nước reo thành điệu nhạc, nguồn than trắng vô biên.
Dòng sông quê,
dòng sông quê anh,
sóng xanh như mắt trẻ, sao sóng nhau đến thế.
Tiếng mưa như tiếng tầm ăn,
tiếng mưa như tiếng tầm ăn.
Sông cho anh làm thơ về sức gầm của sóng, về tầm cao chiều rộng những thiết kế công trình.
Dòng sông quê,
dòng sông quê anh,
dòng sông yêu thương, dòng chúng đôi ta, dòng chúng.
Pháp luật. Nội dung tiếp theo của Nghị định số 38 ngày 25 tháng 4 năm 2012 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật An toàn thực phẩm.
Chương 7, phân công trách nhiệm quản lý nhà nước về an toàn thực phẩm. Điều 19, nguyên tắc phân công trách nhiệm quản lý nhà nước về an toàn thực phẩm. 1. Trên cơ sở các quy định của Luật An toàn thực phẩm và bảo đảm phù hợp với các văn bản pháp luật hiện hành. 2. Trên cơ sở thống nhất quản lý nhà nước về an toàn thực phẩm. 3. Bảo đảm việc quản lý xuyên suốt toàn bộ quá trình sản xuất, kinh doanh thực phẩm. 4. Phối hợp chặt chẽ giữa các bộ ngành. 5. Đảm bảo nguyên tắc một cửa, một sản phẩm, một cơ sở sản xuất, kinh doanh chỉ chịu sự quản lý của một cơ quan quản lý nhà nước. 6. Bảo đảm tính khoa học đầy đủ và khả thi. 7. Phân cấp quản lý nhà nước giữa trung ương và chính quyền địa phương các cấp trong quản lý nhà nước về an toàn thực phẩm. 8. Trong quá trình quản lý, nếu có vấn đề phát sinh, giao thoa không thể phân định rõ, Bộ Y tế chủ trì phối hợp với Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, Bộ Công Thương xây dựng thông tư liên tịch hướng dẫn cụ thể.
Điều 20. Trách nhiệm quản lý nhà nước về an toàn thực phẩm của Bộ Y tế. 1. Bộ Y tế chịu trách nhiệm trước Chính phủ thực hiện thống nhất quản lý nhà nước về an toàn thực phẩm. 2. Trong phạm vi nhiệm vụ quyền hạn của mình, Bộ Y tế có trách nhiệm. A. Thực hiện các quy định về trách nhiệm chung trong quản lý nhà nước về an toàn thực phẩm, quy định tại khoản 1 điều 62 Luật An toàn thực phẩm. B. Báo cáo định kỳ đột xuất với Chính phủ về công tác quản lý an toàn thực phẩm trên cơ sở giám sát và tổng hợp báo cáo của các bộ quản lý ngành. C. Thẩm định xây dựng kế hoạch và lộ trình xây dựng, soát xét quy chuẩn kỹ thuật quốc gia đối với tất cả các sản phẩm thực phẩm, phụ gia thực phẩm, chất hỗ trợ chế biến, dụng cụ, vật liệu bao gói chứa đựng thực phẩm đáp ứng với yêu cầu quản lý và phù hợp với phát triển kinh tế xã hội trong từng thời kỳ. D. Chủ trì xây dựng quy chuẩn kỹ thuật quốc gia đối với sản phẩm thuộc phạm vi quản lý quy định tại Điều 62 Luật An toàn thực phẩm, ban hành quy chuẩn kỹ thuật quốc gia hoặc quy định về chỉ tiêu và mức giới hạn an toàn đối với tất cả các sản phẩm thực phẩm, phụ gia thực phẩm, chất hỗ trợ chế biến, dụng cụ, vật liệu bao gói chứa đựng thực phẩm. D. Chỉ định các tổ chức chứng nhận hợp quy đối với các sản phẩm thực phẩm, phụ gia thực phẩm, chất hỗ trợ chế biến, dụng cụ, vật liệu bao gói chứa đựng thực phẩm đã có quy chuẩn kỹ thuật được ban hành trên cơ sở tham vấn các bộ quản lý ngành khi cần thiết. E. Quản lý an toàn thực phẩm trong suốt quá trình sản xuất, sơ chế, chế biến thực phẩm, bảo quản, vận chuyển, xuất khẩu, nhập khẩu, kinh doanh đối với phụ gia thực phẩm, chất hỗ trợ chế biến, nước uống đóng chai, nước khoáng thiên nhiên, thực phẩm chức năng, thực phẩm tăng cường vi chất dinh dưỡng, dụng cụ, vật liệu bao gói chứa đựng thực phẩm. G. Quy định cụ thể về quản lý thực phẩm chức năng, phụ gia thực phẩm và thực phẩm tăng cường vi chất dinh dưỡng. H. Tổ chức việc cấp giấy tiếp nhận bản công bố hợp quy, giấy xác nhận công bố phù hợp quy định an toàn thực phẩm, giấy xác nhận nội dung quảng cáo thực phẩm đối với các thực phẩm thuộc lĩnh vực được phân công quản lý. I. Tổ chức và phân cấp việc cấp giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm cho các tổ chức cá nhân sản xuất kinh doanh các sản phẩm thuộc lĩnh vực được phân công tại điểm E khoản 2 của điều này. K. Chứng nhận y tế đối với thực phẩm, phụ gia thực phẩm, chất hỗ trợ chế biến, dụng cụ, vật liệu bao gói chứa đựng thực phẩm khi tổ chức cá nhân có yêu cầu. L. Quy định điều kiện cơ sở kiểm nghiệm, chỉ định đơn vị tham gia kiểm nghiệm thực phẩm, phục vụ quản lý nhà nước thuộc phạm vi quản lý, chỉ định đơn vị thực hiện kiểm nghiệm trọng tài và kết luận cuối cùng khi có sự khác biệt về kết quả kiểm nghiệm của các đơn vị kiểm nghiệm thực phẩm trong và ngoài ngành y tế. M. Quy định điều kiện an toàn thực phẩm đối với bếp ăn tập thể, khách sạn, khu nghỉ dưỡng, nhà hàng, cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống. N. Chỉ định cơ quan kiểm tra nhà nước về an toàn thực phẩm nhập khẩu đối với các sản phẩm thuộc lĩnh vực được phân công tại điểm E khoản 2 của điều này và khoản 3 điều 14 nghị định này.
Điều 21. Trách nhiệm quản lý nhà nước về an toàn thực phẩm của Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn. 1. Phối hợp xây dựng quy chuẩn kỹ thuật quốc gia đối với sản phẩm thực phẩm. 2. Quản lý an toàn thực phẩm đối với sản xuất ban đầu, nông, lâm, thủy sản, muối, bao gồm quá trình trồng trọt, chăn nuôi, thu hái, đánh bắt, khai thác nông lâm thủy sản, sản xuất muối. 3. Quản lý an toàn thực phẩm trong suốt quá trình sản xuất, thu gom, giết mổ, sơ chế, chế biến, bảo quản, vận chuyển, xuất khẩu, nhập khẩu, kinh doanh đối với ngũ cốc, thịt và các sản phẩm từ thịt, thủy sản và sản phẩm thủy sản, rau củ quả và sản phẩm rau củ quả, trứng và các sản phẩm từ trứng, sữa tươi nguyên liệu, mật ong và các sản phẩm từ mật ong, thực phẩm biến đổi gen, muối, gia vị, đường, chè, cà phê, cacao, hạt tiêu, điều và các nông sản thực phẩm, dụng cụ, vật liệu bao gói, chứa đựng thực phẩm thuộc lĩnh vực được phân công quản lý. 4. Tổ chức việc cấp giấy xác nhận nội dung quảng cáo thực phẩm đối với các thực phẩm thuộc lĩnh vực được phân công quản lý. Trường hợp xác nhận nội dung quảng cáo thực phẩm có công bố tác dụng tới sức khỏe phải có ý kiến của Bộ Y tế. 5. Tổ chức và phân cấp việc cấp giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm cho các tổ chức cá nhân sản xuất, kinh doanh các sản phẩm thuộc lĩnh vực được phân công tại khoản 2, 3 và 7 của điều này. 6. Xây dựng ban hành quy định điều kiện bảo đảm an toàn thực phẩm đối với cơ sở sản xuất, sơ chế, chế biến, kinh doanh các sản phẩm thuộc lĩnh vực được phân công tại khoản 3 của điều này. trên cơ sở quy định về điều kiện chung bảo đảm an toàn thực phẩm đối với cơ sở sản xuất kinh doanh thực phẩm do Bộ Y tế ban hành. 7. Quản lý an toàn thực phẩm đối với các chợ đầu mối, đấu giá nông sản. 8. Quy định điều kiện cơ sở kiểm nghiệm, chỉ định đơn vị kiểm nghiệm và đơn vị kiểm nghiệm kiểm chứng, công bố kết quả kiểm nghiệm đối với thực phẩm thuộc lĩnh vực được phân công quản lý. 9. Chỉ định cơ quan kiểm tra nhà nước về an toàn thực phẩm nhập khẩu đối với các sản phẩm thuộc lĩnh vực được phân công tại khoản 3 của điều này và khoản 3 điều 14 của nghị định này.
Điều 22. Trách nhiệm quản lý nhà nước về an toàn thực phẩm của Bộ Công Thương. 1. Phối hợp xây dựng quy chuẩn kỹ thuật quốc gia đối với sản phẩm thực phẩm. 2. Quản lý an toàn thực phẩm trong suốt quá trình sản xuất, chế biến, bảo quản, vận chuyển, xuất khẩu, nhập khẩu, kinh doanh đối với các loại rượu, bia, nước giải khát, sữa chế biến, dầu thực vật, sản phẩm chế biến bột, tinh bột, bánh mứt kẹo, bao bì chứa đựng thuộc phạm vi quản lý. 3. Tổ chức việc cấp giấy xác nhận nội dung quảng cáo thực phẩm đối với các thực phẩm thuộc lĩnh vực được phân công quản lý. Trường hợp xác nhận nội dung quảng cáo thực phẩm có công bố tác dụng tới sức khỏe phải có ý kiến của Bộ Y tế. 4. Tổ chức và phân cấp việc cấp giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm cho các tổ chức cá nhân sản xuất kinh doanh các sản phẩm thuộc lĩnh vực được phân công tại khoản 2, khoản 5 của điều này. 5. Quản lý an toàn thực phẩm đối với các chợ, siêu thị và các cơ sở thuộc hệ thống dự trữ, phân phối hàng hóa thực phẩm. 6. Thực hiện việc kiểm tra phòng chống thực phẩm giả, gian lận thương mại trên thị trường đối với tất cả các loại thực phẩm, phụ gia thực phẩm, chất hỗ trợ chế biến thực phẩm, dụng cụ, vật liệu bao gói chứa đựng thực phẩm. 7. Quy định điều kiện cơ sở kiểm nghiệm, chỉ định đơn vị kiểm nghiệm và đơn vị kiểm nghiệm kiểm chứng, công bố kết quả kiểm nghiệm đối với thực phẩm thuộc lĩnh vực được phân công quản lý. 8. Chỉ định cơ quan kiểm tra nhà nước về an toàn thực phẩm nhập khẩu đối với các sản phẩm thuộc lĩnh vực được phân công tại khoản 2 điều này.
Điều 23. Trách nhiệm quản lý nhà nước về an toàn thực phẩm của Ủy ban Nhân dân các cấp. 1. Ủy ban Nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương thực hiện quản lý nhà nước về an toàn thực phẩm trên phạm vi địa phương, chịu trách nhiệm trước Chính phủ về an toàn vệ sinh thực phẩm tại địa phương. A. Tổ chức điều hành Ban chỉ đạo liên ngành về vệ sinh an toàn thực phẩm tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương. B. Chỉ đạo thực hiện các quy định của Chính phủ, các bộ ngành về an toàn thực phẩm. 2. Ban hành quy chuẩn kỹ thuật địa phương về an toàn thực phẩm đối với các sản phẩm thực phẩm đặc thù của địa phương. 3. Sở Y tế chịu trách nhiệm trước Ủy ban Nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương thực hiện quản lý nhà nước về an toàn thực phẩm trên địa bàn, đầu mối thường trực Ban chỉ đạo liên ngành về an toàn thực phẩm tại địa phương. A. Là đầu mối tổng hợp báo cáo tình hình an toàn thực phẩm tại địa phương cho Ủy ban Nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, Bộ Y tế. B. Định kỳ hàng năm tổ chức kiểm tra tình hình an toàn thực phẩm trên địa bàn, là đầu mối giám sát mối nguy ô nhiễm thực phẩm trên địa bàn. C. Thanh tra kiểm tra sản phẩm và các cơ sở sản xuất kinh doanh phụ gia thực phẩm, chất hỗ trợ chế biến, nước uống đóng chai, nước khoáng thiên nhiên, thực phẩm chức năng, thực phẩm tăng cường vi chất dinh dưỡng trên địa bàn theo phân cấp của Bộ Y tế, cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống, thức ăn đường phố. D. Chủ trì phối hợp với các sở chuyên ngành tổ chức thực hiện thanh tra, kiểm tra đột xuất đối với toàn bộ quá trình sản xuất kinh doanh thực phẩm thuộc phạm vi quản lý của các ngành khác khi có chỉ đạo của Ủy ban Nhân dân, Trưởng ban chỉ đạo liên ngành vệ sinh an toàn thực phẩm tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, Bộ Y tế. Khi phát hiện thực phẩm, phụ gia thực phẩm, chất hỗ trợ chế biến thực phẩm, dụng cụ, vật liệu bao gói, chứa đựng thực phẩm lưu thông trên địa bàn vi phạm có nguy cơ gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến sức khỏe người tiêu dùng. Khi có sự khác biệt trong kết luận thanh tra của các sở chuyên ngành, theo đề nghị của sở chuyên ngành. D. Tổ chức tiếp nhận bản công bố hợp quy hoặc xác nhận công bố phù hợp quy định an toàn thực phẩm, xác nhận nội dung quảng cáo thực phẩm theo phân công tại khoản 2, điều 4 nghị định này, cấp giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm đối với cơ sở sản xuất, kinh doanh các loại hình sản phẩm theo phân cấp của Bộ Y tế. E. Chịu trách nhiệm quản lý an toàn thực phẩm trên địa bàn, quản lý điều kiện bảo đảm an toàn đối với cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm nhỏ lẻ, thức ăn đường phố, cơ sở kinh doanh, dịch vụ ăn uống, an toàn thực phẩm tại các chợ trên địa bàn và các đối tượng theo phân cấp quản lý. 4. Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn chịu trách nhiệm. A. Thanh tra, kiểm tra sản phẩm và các cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm theo phân cấp của Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn. B. Tổ chức cấp giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm đối với cơ sở sản xuất, kinh doanh các loại hình thực phẩm theo phân cấp của Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn. C. Tổ chức việc cấp giấy xác nhận nội dung quảng cáo thực phẩm theo phân cấp của Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn. D. định kỳ đột xuất báo cáo thường trực Ban chỉ đạo liên ngành Sở Y tế để tổng hợp báo cáo Ủy ban Nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, Bộ Y tế, Bộ Quản lý ngành. 5. Sở Công Thương chịu trách nhiệm: A. Thanh tra kiểm tra sản phẩm các cơ sở sản xuất kinh doanh thực phẩm theo phân cấp của Bộ Công Thương. B. Tổ chức cấp giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm đối với cơ sở sản xuất kinh doanh các loại hình thực phẩm theo phân cấp của Bộ Công Thương. C. Tổ chức việc cấp giấy xác nhận nội dung quảng cáo thực phẩm theo phân cấp của Bộ Công Thương. D. Thực hiện việc kiểm tra phòng chống thực phẩm giả, gian lận thương mại trên thị trường đối với tất cả các loại thực phẩm, phụ gia thực phẩm, chất hỗ trợ chế biến thực phẩm, dụng cụ, vật liệu bao gói, chứa đựng thực phẩm. D. Định kỳ đột xuất báo cáo thường trực Ban chỉ đạo liên ngành Sở Y tế để tổng hợp báo cáo Ủy ban Nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, Bộ Y tế, Bộ Quản lý ngành. 6. Ủy ban Nhân dân quận, huyện chịu trách nhiệm trước Ủy ban Nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương về an toàn thực phẩm trên phạm vi địa bàn. A. Tổ chức điều hành Ban chỉ đạo liên ngành về vệ sinh an toàn thực phẩm quận, huyện. B. Chỉ đạo thực hiện các quy định của Chính phủ, các bộ ngành và Ủy ban Nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương về an toàn thực phẩm. C. Quản lý hoạt động kinh doanh thức ăn đường phố, nhà hàng, khách sạn trên địa bàn quận, huyện theo phân cấp. 7. Ủy ban Nhân dân xã, phường chịu trách nhiệm trước Ủy ban Nhân dân quận, huyện về an toàn thực phẩm trên phạm vi địa bàn. A. Tổ chức điều hành Ban chỉ đạo liên ngành về vệ sinh an toàn thực phẩm xã, phường. B. Thực hiện các quy định của Chính phủ, các bộ ngành và Ủy ban Nhân dân cấp trên về an toàn thực phẩm. C. Chịu trách nhiệm trước Ủy ban Nhân dân quận, huyện về quản lý các hoạt động kinh doanh thức ăn đường phố, nhà hàng, khách sạn trên địa bàn xã, phường theo phân cấp.
Điều 24. Phối hợp giữa các bộ quản lý ngành trong quản lý nhà nước về an toàn thực phẩm. Các bộ quản lý ngành trong phạm vi quản lý nhà nước của mình có trách nhiệm phối hợp với Bộ Y tế trong việc thực hiện các hoạt động quản lý nhà nước để bảo đảm thống nhất quản lý nhà nước về an toàn thực phẩm có hiệu quả. 1. Bộ Y tế, Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, Bộ Công Thương tổ chức thực hiện chương trình giám sát, phòng ngừa và ngăn chặn sự cố an toàn thực phẩm theo quy định tại Điều 52 Luật An toàn thực phẩm thuộc lĩnh vực được phân công. 2. Khi xảy ra ngộ độc thực phẩm, Bộ Y tế chịu trách nhiệm tổ chức cấp cứu, điều trị kịp thời cho người bị ngộ độc thực phẩm. Bộ Quản lý ngành có trách nhiệm cung cấp đầy đủ hồ sơ thông tin liên quan tới nguồn gốc thực phẩm, nghi ngờ gây ngộ độc thuộc phạm vi quản lý, phối hợp với Bộ Y tế điều tra nguyên nhân và giám sát điều tra căn nguyên, tiến hành truy xuất nguồn gốc và xử lý thực phẩm gây ngộ độc. Chương 8. Thanh tra chuyên ngành về an toàn thực phẩm. Điều 25. Cơ quan được giao chức năng thanh tra an toàn thực phẩm. Thanh tra về an toàn thực phẩm là thanh tra chuyên ngành do ngành y tế, ngành nông nghiệp và phát triển nông thôn, ngành công thương thực hiện. Việc giao các cơ quan thực hiện chức năng thanh tra chuyên ngành an toàn thực phẩm được thực hiện theo quy định của Chính phủ về cơ quan được giao thực hiện chức năng thanh tra chuyên ngành. Điều 26. Phối hợp giữa các bộ ngành và các lực lượng khác trong thanh tra an toàn thực phẩm. 1. Các bộ Y tế, Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, Công thương chịu trách nhiệm thanh tra về an toàn thực phẩm trong suốt quá trình sản xuất, chế biến, bảo quản, vận chuyển, xuất khẩu, nhập khẩu, kinh doanh thực phẩm thuộc lĩnh vực được phân công quản lý theo quy định tại các điều 62, 63, 64, 65, 67 Luật An toàn thực phẩm. 2. Bộ Y tế, cơ quan thực trực Ban chỉ đạo liên ngành Trung ương về vệ sinh an toàn thực phẩm, chủ trì phối hợp với các bộ quản lý ngành, các lực lượng liên quan khác tổ chức và phân công thực hiện thanh tra liên ngành. 3. Bộ Y tế thanh tra, kiểm tra đột xuất đối với toàn bộ quá trình sản xuất, xuất khẩu, nhập khẩu, kinh doanh thực phẩm thuộc phạm vi quản lý của các bộ khác trong những trường hợp sau. A. Theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ hoặc Trưởng Ban chỉ đạo liên ngành Trung ương về vệ sinh an toàn thực phẩm. B. Phát hiện thực phẩm, phụ gia thực phẩm, chất hỗ trợ chế biến thực phẩm, dụng cụ, vật liệu bao gói chứa đựng thực phẩm, vi phạm có nguy cơ gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến sức khỏe người tiêu dùng. C. Khi có sự khác biệt trong kết luận thanh tra của các bộ quản lý ngành, lĩnh vực. D. Theo đề nghị của bộ quản lý ngành, lĩnh vực. Chương 9. Điều khoản thi hành. Nghị định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 11 tháng 6 năm 2012. Các bộ trưởng, thủ trưởng cơ quan ngang bộ, thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ, chủ tịch Ủy ban Nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và các tổ chức cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành nghị định này.
Bạn lo lắng về làn da sạm, nhiều tàn nhang do vấn đề tuổi tác? Bạn lo lắng về cơ thể mất cân đối sau sinh? Bạn không còn tự tin khi bước vào kỳ tiền mãn kinh hoặc mãn kinh? Sản phẩm làm đẹp da Collagen Berry của chúng tôi sẽ xua tan hết mọi lo lắng của các bạn. Tự hào là nhà phân phối độc quyền duy nhất tại Thái Nguyên, cam kết về nguồn gốc và chất lượng sản phẩm. Công ty Cổ phần Dược và Thiết bị Y tế Hà Tuyên đang và sẽ đồng hành cùng chị em phụ nữ trong tiến trình làm đẹp, lưu giữ tuổi xuân. Với sản phẩm làm đẹp da Collagen Berry được chiết xuất từ các thành phần tự nhiên, bào chế ở hai dạng nước và viên nén, chắc chắn sẽ làm hài lòng chị em khi sử dụng. Hãy đến với Công ty Cổ phần Dược và Thiết bị Y tế Hà Tuyên tại địa chỉ số 334 đường Lương Ngọc Quyến, thành phố Thái Nguyên, đối diện Bệnh viện Đa khoa Trung ương Thái Nguyên. Điện thoại 02803 759 249 0978 132 200 để được tư vấn một cách tốt nhất. Quý vị và các bạn vừa nghe chương trình Pháp luật và đời sống của Đài Truyền thanh Truyền hình thành phố Thái Nguyên. Chương trình do Thanh Thủy biên tập, kỹ thuật viên, phát thanh viên Thu Hồng Hạnh Vân. Chương trình có sử dụng tin bài của trang tin điện tử báo Thái Nguyên, thư ký luật, phóng viên Thùy Dương. Mọi ý kiến thắc mắc liên quan đến pháp luật xin gửi về Đài Truyền thanh Truyền hình thành phố Thái Nguyên, đường Hùng Vương, phường Trương Vương, thành phố Thái Nguyên hoặc hòm thư điện tử đài ttth thành phố Thái Nguyên a@gmail.com. Quý vị và các bạn có thể theo dõi lại chương trình của đài tại địa chỉ daithainguyen.vn hoặc thainguyencity.org.vn. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi.